thì Phật pháp không còn, không có thể tồn tại trên thế gian này được. Chuyện gì xảy ra nếu không có đạo Phật trên thế gian này, quý vị mình thấy rồi, nhất là thế ngày nay chúng ta có quá nhiều phương tiện để thu thập thông tin trên thế giới. Người ta sẽ hung dữ hơn, độc ác hơn, ích kỷ hơn, người ta sẽ chém giết lẫn nhau, người ta sẽ giày xéo lẫn nhau, người ta sẽ hiếp đáp lẫn nhau, người ta sẽ biến cái quả đời này thành ra một cái lò sát sinh khổng lồ. Những lời khuyên của Đức Phật chỉ có giá trị tâm linh thôi, chứ không có giá trị cưỡng ép. Đức Phật không hứa hẹn cái gì cho mình hết. Đừng ai tưởng rằng vô đây cúng cam hay là cúng tiền cho thùng phước xương thì sẽ được cái này được kia, là cái đó là mới là phản thắc. Phật không có dạy như vậy. Mình nghĩ vậy là mình quá thật là con quan. Cho nên anh phải hiểu rằng là chúng ta theo Phật là để thi hành những điều giáo lý Đức Phật dạy, chứ không phải là để cầu xin được ơn đức của Đức Phật cho. Ơn đức đây phải hiểu nghĩa là giáo lý, là giáo pháp. Ơn đức đây phải hiểu rằng là sự tu hành đúng theo con đường giải thoát Đức Phật đã đi, chứ không phải là cái, không phải là cái sự mà tình thương do mình năn nỉ giỏi, do mình bỡ giỏi thì Đức Phật sẽ khen mình hơn, cho mình nhiều người lợi hơn. Tất cả những điều đó quý vị đã biết rồi. Cho nên hôm nay đó, đầu đề mà tôi được biết là Thượng Tọa sẽ giảng là tịnh độ đi về đâu, tịnh độ gì đó, tịnh độ ở đâu, là một đề tài rất là cũ nhưng mà luôn luôn là còn thiếu sót, rất nhiều người chưa hiểu và hiểu chưa toàn diện. Mong là trong 80 mấy phút còn lại, Thượng Tọa sẽ dắt dẫn quý vị đi tới xa hơn trên con đường tri kiến. Bởi vì ở lần trước, sân trước của Chùa Minh Quang có theo câu gì quý vị? Học mà không tu là nảy sắc, mà tu mà không học thì tu mù. Mình có muốn tu mù không? Không. Cho nên ngồi đây trời lạnh mùa đông 10 độ vẫn ngồi đây. Bây giờ thì tôi nói nữa, thằng tôi giảng tôi An Giang. Cho nên tôi xin giới thiệu Thượng Tọa Thích Quy Bà, Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức. Quý vị để tập ý coi chừng không 3-4 tháng nữa là thằng Trụ Trì bây giờ đó. Tiết lộ bí mật trước. Với lại quan trọng hơn nữa là căn nhà, căn chủ của căn nhà Quán Đức sẽ đến quý vị cái đề tài là tịnh độ ở đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cảm ơn Hòa Thượng Thích Quang Ban, Hòa Thượng Phó Hội Chủ Ngoại vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại của Đại lễ Tâm Tây Lan. Trường Hạ năm nay thì Hòa Thượng là trưởng ban giám luật của Trường Hạ. Con cảm ơn Hòa Thượng đã có lời giới thiệu. A Di Đà Phật. Kính chào quý Phật tử nam nữ các mặt trong đạo tràng Trường Hạ Minh Quang trong kỳ An Cư Kiết Đông thứ 14. Chúng con kính lễ quý thầy cô, kính chào quý Phật tử trên rung Phật pháp nhiệm màu rung bao thoát cũng đang lắng nghe như chia sẻ thời pháp thoại này tại Trường Hà. Cảm ơn các vị ớt đã giúp truyền âm. Theo chương trình thì hôm nay là buổi giảng của thầy đầu tiên ở trong mùa hạ. Tối hôm nay là tối 2 tây tháng 7 2013, và chúng ta sẽ lắng nghe các buổi giảng vào mỗi tối từ đây cho tới tối 10 tây tháng 7, tức là 10 tây tháng 7 thôi, tức là mình nghe chỉ có 9 buổi giảng thôi. Tức là tối 11 là văn nghệ thiền trà, văn nghệ thiền trà. Bữa đó thì uống trà và nghe văn nghệ, gọi là văn nghệ thiền trà. Cho nên là các đệ tử nào có cái khả năng về âm nhạc, cây nhà lá vườn thì đăng ký với Hòa Thượng Trường Sanh, chuẩn bị tinh thần cho tối thứ năm tuần sau. Cho nên chúng ta chỉ nghe 9 buổi giảng thôi. Thế thì chương trình giảng năm nay đó, thì ban giáo thọ là Hòa Thượng Bảo Lạc và Hòa Thượng Trường Sanh, hai ngài ngồi viết xuống những cái đề tài, rồi sau đó phân phát ra cho chư tôn đức ở trong ban giảng sư để mà giảng, chứ không phải là các vị giảng sư tự chọn đề tài cho mình. Tức là các đề tài hôm nay là do giáo hội đưa ra, tức là ban hoằng pháp đưa xuống và cho các vị lắng nghe. và chúng tôi nhìn thấy ở trong cái list các cái đề tài năm nay là nói về vấn đề hành chánh rất là nhiều, hành chánh giáo hội rất là nhiều, về tư tưởng bao quát về cái cách sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Cho nên cái đề tài tối hôm nay là nói về vấn đề tu học đối với người đệ tử chúng ta nó gần gũi với mình. Thì mình có cái kiến thức tổng quát về cái sinh hoạt của đời sống và nhất là cái đời sống của Phật tử Việt Nam hải ngoại chúng ta. Cho nên là trong cái khóa cư kiến đông này, quý Phật tử cố gắng lắng nghe để tăng trưởng kiến thức cũng như là tín tâm ở trên bước đường đạo. Thì đề tài tịnh độ ở đâu? Thì một cái đề tài như Hòa Thượng Giám Luật Thích Quang Bài vừa nói thì rất là cũ đối với người đệ tử Phật. Đối với Phật tử Việt Nam chúng mình thì 90% là tu tịnh độ, chỉ có 10% là tu thiền, 10% là tu thiền. Không hiểu tại sao mà người đệ tử tu tịnh độ thì mình hiểu rất là rõ ràng khi mà chết đó, thì mình vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, phải không? Thì các đệ tử này mới hỏi ngược lại, thì những vị tu thiền đó, 10% tu thiền đó, họ đi về đâu? Tức là 90% tu tịnh độ thì vãng sanh về cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, có địa chỉ rõ ràng, phải không? Chứ gì nữa, còn các vị tu thiền 10% còn lại họ chết họ đi lâu thì họ thắc mắc. Thì 90% những người tu tịnh độ thì có vẻ tự tin, tự tin là mình niệm Phật, mình tu tịnh độ chắc chắn là khi chết là sẽ được vãng sanh. Quý vị chắc chắn như vậy không? Chắc chắn chứ. Tức là mình xác lập cái niềm tin rõ ràng như vậy. Còn cái chuyện có vãng sanh được không là hạ hồi phân giải chứ gì đó, hạ hồi phân giải. Nhưng mà cái điểm mà điểm đến của mình là phải về thế giới cực lạc phải vậy đó. Và nếu mà không như vậy thì cái việc tu tịnh độ của mình coi như lạc đường, lạc đường. Thì mình hiểu như vậy thì mình sẽ trả lời được cái câu kia, trả lời được cái câu là các vị tu thiền không đi đâu hết. Các vị tu thiền, cái mục đích tu thiền là đạt tới cái chỗ là vô sanh bất tử, vượt ra ngoài sanh tử luân hồi, thì làm gì có cái chuyện mà sanh đi đâu, phải không? Tức là mình vượt ra cái vòng sanh tử luân hồi, đạt tới cái chỗ vô sanh, không còn tái sanh, không còn luân hồi sanh tử nữa. Cho nên không có cái chỗ để sanh. Mà nếu muốn thì cũng có nếu muốn thì cũng có, nhập vào pháp giới tánh. Khi nào có việc thì mình xuất hiện. Ví dụ như mình nói Đức Phật Thích Ca nhập diệt tại Kusinaga thì ngài đi về đâu, có địa chỉ không? Không. Mình hiểu là ngài nhập vào pháp giới tánh thôi, nhập vào một cái cõi giới tịnh độ nào đó, và khi cần chúng sanh cần thì ngài xuất hiện. Nó đơn giản như vậy thôi. Còn những người tu tịnh độ như chúng mình thì có cái chỗ rõ ràng, nhưng mà tịnh độ đó ở đâu? Cái câu hỏi của tất cả chúng ta, tịnh độ là đâu? Mình tụng kinh A Di Đà mỗi ngày thì mình biết rất rõ. Trong kinh A Di Đà nói rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật về hướng tây có một thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, tức là về hướng tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật. 10 muôn ức cõi là bao nhiêu? Ai diễn tả được cái sự cái đường dài của 10 muôn ức cõi Phật? 10 muôn ức cõi Phật mình hiểu rằng là Nôm na đó là 10 đại thiên hạ, tức là mình tính bằng cái con số là vô lượng ánh sáng, vô lượng năm ánh sáng. Tức là cái con số của kiếp người mình tính không hết, mình tính không ra được. Tịnh độ nơi Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp là nơi chúng ta Bồ Tát sanh về, mà trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà có diễn tả ngài giới thiệu, ngài giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho chúng ta. Ngài nói rằng từ đây qua phương Tây cách khoảng 10 vạn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi đó có một vị Phật tên là A Di Đà hiện nay đang nói pháp. Đất nước đó vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước đó không biết khổ là gì, chỉ hưởng thọ các điều vui, cho nên cõi đó tên là Cực Lạc. Nước Cực Lạc đó có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới danh, 7 lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng 4 thứ châu báu bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy tên là Cực Lạc. Cái đó là diễn tả cái cảnh giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà làm bằng đồ thất bảo. Trong hồ thất bảo có chứa đầy thứ nước 8 công đức, dưới đáy hồ toàn bằng cát vàng, bốn bên hồ có những lối cây làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Phía trên các con đường ấy lại có vô số lầu đài cũng được xây dựng và trang trí bằng chất liệu vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Sen trong hồ lớn như những chiếc bánh xe, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng. Hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết. Xá lợi Phất nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế. Cái đó là ngài diễn tả lại cái cảnh giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta thấy rằng thế giới Cực Lạc là như vậy. Chúng ta thác sanh về nơi đó sẽ sống trong cái cảnh giới như vậy. Ở trong thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, sinh hoạt như thế nào? Ở đây mình ăn uống đi đứng ngủ nghỉ, trên thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà có như vậy không? Có. Thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà cũng uống nước, cũng ăn cơm. Nước ở đây là nước uống, là nước bát công đức thủy, bát công đức thủy. Ăn thì ăn gì, thức ăn là gì? Thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Tức là thức ăn ở đây là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Tất nhiên là cũng có cơm, cũng có cơm, giống như trưa nay mình cũng ở đường. Trưa nay cũng ở đường, thầy nhớ cái mùi thơm của cơm hương tích. Bát cơm hương tích, hương tích đó là một cái loại cơm lưu phạm của Đức Phật. Hương tích đó là cũng là một cõi giới tịnh độ, một cõi giới tịnh độ khác. Nếu quý vị nào tụng kinh Di Ma Cập, và quý vị nào tụng kinh Di Ma Cập sẽ biết được cái cõi giới Cực Lạc này. Đó là một cõi giới Cực Lạc mà thầy cũng muốn thác sanh về. Là bởi vì sao? Bởi vì ở trong nước chúng hương, Đức Phật độ chúng sanh bằng cái mùi thơm. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, lầu đài, đất đai, vườn tược ở trong cái cõi giới chúng hương đó là được tạo thành bằng cái mùi thơm. Bằng mùi thơm. Thì một ngày kia ngài Xá Lợi Phất tới thăm Di Ma Cật. Trưởng giả Di Ma Cật là một vị cổ Phật, cổ Phật nhưng mà thác sanh xuống Ấn Độ để mà hộ trì cho Đức Phật Thích Ca trong công cuộc hoằng pháp. Kỳ thực ông không phải là một người thường mà đó là một vị cổ Phật thị hiện xuống là một vị tỷ phú giàu có, là một một đại gia của thành Tỳ Xá Ly, nhưng mà rất giỏi về giáo lý. Thì bữa đó ông thị hiện là mình, cho nên là ngài Xá Lợi Phật tới thăm. Tới thăm thì nói chuyện, nhưng mà nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ là tá gần tới giờ ngọ mà sao thấy chưa có ai dọn cơm. Thì ngài khởi tâm là không biết, các vị tu, các vị đại giác ngộ thì không biết tới giờ trưa thì ăn cái thứ gì. Thì nghĩ như vậy thôi, trong tâm nghĩ như vậy. Nhưng mà ngài Di Ma Cật đọc được ý nghĩ đó liền. Ngài mà nói rằng nếu mà ngài muốn ăn thì, ngài muốn biết thì hãy chờ trong giây lát. Ngài Di Ma Cật mới dùng một cái hóa thân của ngài, hóa thân cho nên là ngồi đây nhưng mà phân thân ra bay tới cõi nước Chúng Hương. Nước Chúng Hương thì lúc đó Đức Phật trên đó đang dùng trưa, đang dùng trưa thì mới là tới đảnh lễ Đức Phật Chúng Hương và xin một chút cơm lưu phạm. Trưa nay các vị có để cơm lưu phạm trong chén không? Nhớ cơm lưu phạm ha, cúng qua đường là phải để cơm lưu phạm. Câu lưu phạm này là mình để dành phước cho mai sau, chứ không phải ta cúng bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu mà ăn thêm nữa. Là không được. Cái chén cơm đó là mình phải lưu lại, phải lưu lại trong một cái chén thứ hai để dành cho cúng dường cho những cái người ở sau, mà phải đọc một cái bài chú là lưu phạm. Thì hóa thân của ngài Di Ma Cật cứ thỉnh cái bát cơm đó đem về cúng dường cho đại chúng ở trong cái tỉnh thất của ngài Di Ma Cật ở thành Tỳ Xá Ly. Ai biết thành Tỳ Xá Ly ở đâu? Nhưng mà ở chỗ nào vậy? Tỳ Xá Ly là cách Bồ Đề Đạo Tràng 250 cây số. Tại thành Tỳ Xá Ly là có tháp thờ Tôn giả A Nan. Bảo tháp rất là đẹp. Bây giờ còn một cái trụ đá vua dục ở bên hông của bảo tháp này. Thì đây chính là quê hương của ngài Di Ma Cật. Thì khi thỉnh cái bát cơm đó về tại tỉnh thất đó, thì cái mùi thơm của cơm đó, nó lan tỏa khắp cả một thành phố. Quý vị tưởng tượng không? Một cái bát cơm nhỏ thôi, mà bát cơm này thì các đệ tử nhìn vô trong cái bát nó sao có chút xíu cơm là sao đủ phân phát hết cả một đại chúng này. Thầy ngài Di Ma Cật nói là cơm này là cơm của Phật, cho ăn no đủ cho cả hàng vạn người cũng là có thể, cho nên không có lo. Cho nên cái mùi thơm của cơm hương tích nó đem lại cái niềm lạc quan cho chúng ta. Cái mùi cơm và cái hương thơm của trong bát cơm này là được ướp bằng cái hương đại bi của Đức Phật Chúng Hương ở cõi hương tích. Cơm này không phải là cơm thường, cái đây là một cái điều rất đặc biệt. Cho nên các đệ tử mà làm việc ở trong nhà bếp là phải đọc cái bài này, phải đọc cái bài này mà Đức Phật Chúng Hương ở cõi hương tích này. Khi mà mình nấu ăn á, là mình phải ướp cái hương đại bi vào, thể hiện cái tấm lòng đại bi ở trong cái nồi cơm, trong cái món xào, trong cái món canh. Chứ còn làm ở trong bếp mà lúc nào cũng buồn, cũng phiền, cũng giận giận hờn hờn thì những cái người mà ăn cái món cơm đó vào thì cũng cái bụng nó cũng sình lên ăn. Cho nên là các vị mà làm trong bếp là phải học cái bài kinh ngài Di Ma Cật. Cho nên cái người phụ nữ mà đang mang thai mà buồn mà giận mà tức, nhất là sanh em bé ra mà cho em bé mà bú sữa thì cái sữa đó sẽ biến thành thuốc độc, thì giết chết em bé. Cho nên những cái người phụ nữ mà mới sinh con, các đức ông chồng quan hệ đừng có làm buồn phiền họ. Cái sự buồn phiền họ, cái dòng sữa của họ sẽ biến thành độc dược, giết chết đứa con, rất là nguy hiểm. Cho nên thầy nói về nước chúng hương là một cõi cực lạc, một cõi tịnh độ để mà chúng ta phát nguyện sanh về. Thì thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà ở đây do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, bởi vì ở thế giới chúng ta quá là đau khổ, có một cái nơi nào đó để chúng ta thác sanh về. Thì cực lạc là một cái nơi có người sinh sống và có hoàn cảnh sinh sống. Thì ở trong quyển Pháp Môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Thủ có biên soạn về con người sống ở dưới cực lạc thì như thế nào. Thứ nhất là an lạc không đau bệnh. Thứ hai là thọ mạng lâu dài. Thứ ba là thân tướng đẹp đẽ. Thứ tư là không có sự bất bình đẳng về giàu nghèo sang hèn. Thứ năm là tâm tánh nhu hòa, đạo đức cao thượng. Thứ sáu, đạo tâm kiên cố. Thứ bảy, mọi người đều do hóa sanh mà có, không do thai sanh, giống như thế giới ta bà của chúng ta. Thứ tám, không có sự sai khác về lớn nhỏ, già trẻ, mạnh yếu. Không nhơ. Thứ chín là không nhơ bẩn ô uế. Thứ mười, tâm trí phóng khoáng thông đạt. Thứ mười một, kết quả là hết luân hồi trong lục đạo. 12 là đủ 6 loại thần thông. 13 là đầy đủ huệ nhãn chánh kiến. Tức là cái đó là 13 cái chánh báo trang nghiêm của con người khi mà chúng ta thác sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Ở trong này chúng ta thấy rằng là có một cái điều là không còn luân hồi trong lục đạo. Tức là những người đã thác sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà rồi thì không còn phải luân hồi sanh tử, không còn phải đọa lạc trở lại. Ở nơi đó chúng ta tiếp tục tu để mà phát triển lên, chứ không còn rớt xuống luân hồi sanh tử luân hồi nữa. Cái đó là về chánh báo. Về y báo thì có 14 thứ. Thứ nhất là đất đai bằng phẳng, đầy trong ngọc trong suốt, không có khe hố, núi gò lởn chởn và ao rãnh sông ngòi. Thứ hai là không có các nạn thiên tai như bão lụt, như sấm sét, đại hạn, địa chấn gây ra mất mùa đối khác. Thứ ba là bầu trời luôn quang đãng, không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn nến. Thứ tư là tất cả vật dụng luôn luôn mới mẻ, không vỡ, không hư, không bục nát, không cũ nhớt. Thứ năm là phong cảnh xinh tươi, cây hoa đẹp đẽ, lầu gác mỹ lệ, không cần nhập công, kiến trúc trang hoàng mà tự hiện thành. Thứ sáu là khí trời luôn mát mẻ. Thứ bảy là âm nhạc nhiễm màu, hòa tấu tự nhiên hay ngưng dứt tùy theo sở thích của người nghe. Thứ tám là không có động vật nào khiến loài người trừ sự biến hóa của Phật. Thứ tám là không có một động vật nào khác ngoài loài người trừ sự biến hóa của Phật. Thứ chín là hồ nước trong thơm ngào ngạt, cạn sâu ấm mát tùy theo sở thích. Thứ mười là cảnh vật tiếp xúc gây được sự khoái cảm nhẹ nhàng mà không làm dao động. Thứ 11 là bảy báo và vật dụng tự nhiên thành tựu để cung ứng đầy đủ mà không cần đến sức người. Thứ 12 là không có các sự trầm lao phiền não. 13 là không có nạn nhân mãn, mặc dù dân số vãng sanh mỗi ngày mỗi tăng. 14 là nhân dân sống trong thái bình an lạc, không có tà ma ngoại đạo bất hiếp. Cái đó là 14 cái y báo, tức là cái hoàn cảnh sống xung quanh mình. Thì thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà từ đâu mà có? Thì theo ở trong kinh Di Đà Sớ Sao, trong bộ Di Đà Sớ Sao có nói rằng Đức Phật A Di Đà là tiền thân là một vị tỳ kheo tên là gì? Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, chứ không phải Nguyên Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo này vào lúc đó tu hành và nhìn thấy cái cõi đời này nó quá là đau khổ, cho nên Ngài mới phát nguyện tu tập. Và nhờ Đức Phật Thế Tự Tại, Đức Phật Thế Tự Tại biến hóa ra là 210 ức cõi Phật để cho Ngài chọn lựa. Tức là thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là một trong 200 ức cõi Phật do Đức Phật Thế Tự Tại hóa hiện ra, và Ngài chọn một. Thì sau đó Ngài mới ngồi xuống, Ngài quán tưởng, Ngài tu, và Ngài kiến tạo ra một cái thế giới tương tự như vậy. Thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là kết quả của năm kiếp ngồi tu quán tưởng để mà tạo nên cái thế giới cực lạc này. Ở trong kinh đó, viết rất là rõ, sau khi nghe thập tường tận bao nhiêu cảnh giới quốc độ của Phật Thế Tự Tại, tỳ kheo Pháp Tạng mới bắt đầu vẫn hết tinh thần tu nhân tạo quốc độ, trải năm kiếp tư duy nhiếp thủ, Ngài mới thành tựu được thế giới cực lạc này. Ngài quán như thế nào? Ngài Pháp Tạng trong lúc tu quán tập trung tư tưởng vào khoảng hư không. Trong khoảng hư không đó vốn không có cái gì hết, quý vị nghe chỗ này nè. Nhưng Ngài tưởng tượng ra một cây bảo thọ gốc vàng, cành bạc, nhánh lưu ly, chồi thủy tinh, lá san hô, hoa mã não, trái sa cừ. Sự tưởng tượng như thế gọi là tư duy. Khi tư duy đã thành thục thì cây bảo thọ đã hoàn thành. Ngài luôn nắm giữ tư tưởng đó không phóng xả, cây bảo thọ ấy cũng sẽ do đó mà vĩnh viễn tồn tại. Tức là thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là do Ngài kiến tạo bằng cái sự tu tập của Ngài, và trải qua bao nhiêu? Trải qua năm kiếp. Năm kiếp là bao lâu? Quý vị hiểu cái kiếp, năm kiếp này như thế nào? Theo ở trong kinh diễn tả, kiếp thì có hai loại: bàn thạch kiếp. Bàn thạch kiếp là sao? Tức là bàn thạch là cái bàn đá này. Bàn đá này là một cái bàn đá này là rộng 40 dặm vuông. 40 dặm vuông là một dặm là bao nhiêu? Một dặm là một cây số 6. Dặm thì tính theo là Anh Quốc đó, còn mình đây là tính km. Tức là một dặm là 1600 mét. Hôm qua thầy đi từ phi trường Sydney về đây, đệ tử Diệu Hòa đón thầy về, mà đi hơn một tiếng đồng hồ, đường kẹt xe. Mà thầy ngồi trong xe mà thầy cũng lo, là bởi vì về đây là sợ trễ giờ họp, tiền ăn cư. Mà thầy tưởng tượng là từ phi trường Sydney mà về thiền viện Minh Quang là 31 cây số. Mà cái bàn thạch kiếp này là 40 dặm. bốn người dặm là cái gì, là 40, khoảng 46 cây số, là bằng Sydney về chùa Pháp Bảo. Và 40 dặm vuông như vậy, 40 cây số vuông như vậy thì là đá, toàn là đá không. Và có một cái người thiếu nữ thân liễu yếu gầy, cầm một cái vải lụa, một cái nhánh vải lụa như cái tay áo của thầy, là phất qua cái tảng đá này, cứ 100 năm phất một lần. Và tới khi mà cái tảng đá này nó mòn hết á, thì đó là một kim. Quý vị tưởng tượng rồi, tức là cái kiếp mà trong kinh diễn tả là như vậy. quý vị ngồi mà tư duy coi à. Tức là một cái tảng đá là dài khoảng 40 cây số, mà 100 năm có một cái người thiếu nữ không phải mạnh như là anh Quảng Hội đâu, nó mạnh hội là phất lên là nó mòn nhanh, một cái người liễu yếu thôi mà phất một cái vải lụa thôi mà nó mòn xuống, mà khi mòn hết là một kiếp. Thì cái kiếp mà năm kiếp của Đức Phật A Đà là cũng giống như vậy. Cái kiếp thứ hai mà giải thích đó là giới tử kiếp. Giới tử là gì? Là hạt cải. Hạt cải cũng là bốn, ở trong là cái chu vi là 46 cây số này dựng thành lên và đổ hạt cải vô. Và 100 năm như vậy lấy một hạt bỏ ra ngoài, khi bỏ hết là một kiếp. Cái đó là cái, phải nói là cái khái niệm về cái con số thôi, để mà mình hiểu được cái kiếp số nó lâu xa như thế nào. Và cái việc tu tập của chúng mình ở trong kinh đó, mà nói là vô lượng kiếp là như vậy, vô lượng kiếp trong vòng sanh tử luân hồi như vậy. Mình tu được mấy kiếp rồi? mình nghe như vậy là mình thấy mình cũng sợ hãi, không biết là cái vòng luân hồi sanh tử này mình được mấy hạt cải rồi, mình tu được mấy hạt cải rồi. Hay là mình cầm cái vải lụa mình phát được mấy cái rồi. Cho nên là mình thấy như vậy, mình thấy cuộc đời mình cũng còn phước, phải không? Còn phước quá rồi chứ. Còn phước là ngày hôm nay mình còn ngồi ở trong cái chánh điện rất là đẹp như thế này, do Hòa Thượng Minh Hiếu xây dựng. Có nhiều chùa bây giờ còn đang là còn ở trên đống xi măng thì chưa có xây được. Ở đây có chùa nào? Chùa Hòa Thượng Bổn Điền nè. Chùa Hiền Quang đó, chùa Hiền Quang là bây giờ là phải ở tạm ở một cái nhà để mà xây chùa, phải không? Mà tới mướn một cái chỗ để tụng kinh rồi cao rồi nó tới nó thỉnh, nó thôi dẹp chuông đi đừng có tụng nữa. Tại vì tụng đó là không ngủ không được, tại vì cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ tụng kinh, cái chỗ mà nay bờ người Úc họ đâu có chịu. Cho nên là thỉnh thượng tọa cũng là xếp chuông, xếp mở lại nghỉ giải lao vài năm. Rất là tội nghiệp, phải không? Cho nên là phải nói là ở Sydney là Hòa Thượng Minh Hiếu là một cái người đại phước. Đại phước là bởi vì ngài làm chùa dù có gian khổ nhưng mà nó rất là nhanh. Chưa có thấy ai mà làm chùa nhanh như Hòa Thượng Minh Hiếu này. Quý vị thấy chùa đẹp không? Chùa rất đẹp. Tới đây rồi thì niềm vui khó tả trình. Nói theo cái lời của Hòa Thượng Thanh Từ, tức là chỉ có niềm vui thôi chứ không có phiền não khổ đau. Nếu mà các vị mà vào thiền viện Minh Quang mà còn khổ đau phiền não thì thầy cũng hết cái ý kiến rồi. tới cảnh Phật này mà còn buồn, còn khổ, còn hờn, còn giận, còn này còn kia thì thấy là không còn gì để nói. Chùa quá đẹp. Tới đây là chỉ tu để mà có cái sự an lạc. Cho nên là trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa mà mình hôm nay mình còn ngồi ở trong chánh điện này, mình còn nhìn thấy Đức Phật, mình còn thấy cái bóng y vàng của quý thầy là đại phước cho chúng mình rồi, phải không? Đại phước rồi. Cho nên mình ráng tu đó. Bây giờ tu sao? Tu về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là phải tu như thế nào? Cái căn bản là giới, định tuệ hay là tín hạnh nguyện? Tín sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Cái đó là cái tư lương mà để mà cái đường dẫn chúng ta đi về cõi giới tịnh độ. Mình tin, tin sâu là tin như thế nào? Mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngồi phía trước chúng ta đây. Ngài trên kia là Đức Phật Thích Ca. Chính Đức Phật Thích Ca là cái người giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho chúng ta. Mình tin Phật, mình tin có Phật A Di Đà, mình tin tha lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu độ chúng ta. Tự lực là chính mình tu tập, tha lực là có cái sự hộ trì gia trì của Đức Phật. Quý vị hiểu cái chữ tha lực không? Quý vị nào đi ra phi trường Sydney đi mà có cái thang cuốn đó, thang cuốn trên đường đi như này, bước trên đó là cái tha lực đó. Quý vị ngày mai ra phi trường Sydney đi thử coi. Tức là mình đi á, mình đi bộ một mình á, là mình đi 10 phút, nhưng mà bước lên thang là mình đi có 5 phút à. Tại vì cái thang nó giúp cho mình đi nhanh hơn. Gọi là tha lực nó như vậy. Khi nào quý vị tới phi trường là nhớ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Nhớ tha lực của Phật A Di Đà là trợ lực cho mình, nhưng mà chính mình phải đi. Chứ Đức Phật cũng không có cõng mình được. Đức Phật không bắt mà được, mà chính bản thân mình phải đi. Mình đi trên bằng chân của mình, trên đôi chân của mình. Cho nên là tin Phật và tin chính bản thân mình, tính tự tính tha, tin nhân tin quả, tức là mình tin vào giáo lý nhân quả, để mà mình có cái hạnh phúc ở trong cái đời sống của mình. Cái người niệm Phật là phải tin giáo lý nhân quả. Có nhiều đệ tử hiểu sai là niệm Phật rồi thì không có cần phải làm cái gì hết, cũng không có cần biết, cần học cái gì hết, chỉ niệm Phật là đủ rồi. Không được. Nói như vậy là nói sai. Đã niệm Phật rồi thì không cần phải tụng kinh, cũng sai. Niệm Phật là phải tụng kinh cho nhiều hơn nữa chứ sao không tụng. Niệm Phật cũng không cần phải ăn chay, cũng sai. Nói chung là niệm Phật thời gian là nó sai hết trơn. Tức là mình tu nhiều quá là nó lạc. Nên thầy nói rằng to positive become violent. Trước Tây người ta nói như vậy. To positive become violent có nghĩa là sao? Tích cực quá thì sẽ trở thành bạo động. Tức là mình tu nhiều quá rồi nó trở thành phiền não, phải không? Tức là ăn chay 30 năm mà ngày cuối cùng là thèm hột vịt lộn. Chứ gì nữa, ăn chay trường 30 năm nhưng mà cái ngày hấp hối cuối cùng vẫn thỉnh hột vịt lộn vào để ăn, để trước khi ra đi. Cái đó là quả báo nhãn tiền của chúng ta đó. Cho nên quý vị đừng có tưởng là ăn chay trường 40 năm là không thèm hột vịt lộn, vẫn thèm như thường, vẫn nhớ mùi hột vịt lộn như thường, vẫn nhớ hột vịt lộn mùi rau răm như thường, phải không? Tại vì cái đó là cái gì? Cái đó là cái tích tụ nghiệp, cái nghiệp tích tụ, tích tụ nghiệp mà nó ở trong cái thân này, nó ở trong tâm này mà nó không bao giờ mất. Tại vì mình tu mình nửa vời cho nên không có chuyển. Nếu mà mình tu thật tình là nó đã chuyển rồi. Cái tích tụ nghiệp nó ở trong tâm, trong thân này. Mà nếu mà mình tu đúng đúng pháp á, nó sẽ chuyển. Còn mình tu lạc đường nó cứ nằm yên đó thôi. Nhưng mà có cơ hội nó sẽ trỗi dậy. Và chính cái tích tụ nghiệp này nó sẽ tạo thành cái cận tử nghiệp cuối cùng. Quý vị hiểu chỗ nào? Cái tích tụ nghiệp này rất là quan trọng. Nó là cái motivation, nó là cái đòn bẩy để đưa tới cận tử nghiệp cho cái ngày cuối cùng. Và cái sự tu tập của chúng ta nó chuyển nghiệp, nó cũng đưa tới tầm cửa tử nghiệp nó tốt hơn. Cho nên khi mà mình tu niệm Phật, mình tu pháp môn tịnh độ, mình có cái sự an lạc hạnh phúc ở trong cái đời sống hiện tại này, là mình có cái sự an lạc và hạnh phúc tới cái giờ phút lâm chung và sau giờ phút lâm chung. Chứ đừng có quan niệm rằng bây giờ mình tu trong cái đời sống hiện tại đây mình khổ để mai mốt mình sướng. Ngay hiện tại này mà không sướng thì làm sao mà sau này sướng được. Hiện tại này là khổ đau phiền não chồng chất thì làm sao mà kiếp sau mình an lạc hạnh phúc được. Chuyện đó nó khó có thể thấy được. Cho nên là bây giờ mình tu làm sao mà trong hiện tại đây, trong giờ phút này đây mà mình cảm thấy mình an lạc, mình thư thái, mình nhẹ nhàng thì mình tu đúng được. Còn hiện tại này thì lúc nào cũng buồn buồn, lúc nào cái mặt cũng xanh xanh, ngồi im lặng cái miệng cười mỉm mỉm đầu tóc thì bù xù, áo quần thì nhăn nheo, tức là nhìn vô cái người Phật tử thì không có một thấy một cái sinh khí nào, nó rất là buồn khổ. Thầy nói là cái người Phật tử đi chùa là phải sáng sủa, phải đẹp đẽ, phải trang nghiêm, đầu tóc phải chải thẳng thớm đàng hoàng, chứ không phải để đầu tóc bù xù như vậy gọi là tu. Áo tràng phải giặt cho sạch, ủi cho láng, chứ không có cái kiểu mà đi chùa về là cuốn gọn cuốn trọn tràng là gửi cho ông địa dữ. Áo tràng là phải giặt vài ngày, phải giặt chứ đừng có để mà đóng khói hương. Thầy đi tới mà Moscow, Moscow mà thầy tới thăm hai đệ tử, thầy thấy thầy cũng buồn. Thấy hai đệ tử mặc cái áo tràng mà trên cái cổ áo này toàn là cái khối nó đen mà nó vàng luôn, mà thầy không dám hỏi, mà thầy nghĩ cái áo này chắc cũng vàng năm đời chưa có giặt. Thấy được nó buồn như thế nào. Nó rất là buồn, tức là người ngoài ta nhìn vô cái người đệ tử Phật tu á, nó không có sinh khí. Tu là độ cho cái người chết chứ không phải độ cho người sống. Cho nên là tự mình á, mình làm cho người ta hiểu sai cái đạo Phật của mình. Tức là Phật chỉ độ tử chứ không có độ sanh. Ha. Thấy cái bằng mặt ông thầy là biết là có đám tang rồi. Thấy là có đám tang rồi. Làm sao mà thấy ông thầy mà thấy mà có tu có an lạc có giải thoát chứ, thấy thầy là thấy có đám tang tới rồi. rất là sợ hãi. Cho nên là hạnh là nguyện là mình phát nguyện, phải phát nguyện cầu vãng sanh. Có cái nguyện, có cái đường dẫn cho mình đi. Mình hàng ngày quý vị phải phát nguyện. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tốc đắc vãng sanh an lạc quốc. Tức là mỗi ngày quý vị phải đọc cái bài phát nguyện này. Quý vị phải đọc cái bài phát nguyện vãng sanh mỗi ngày. Cái bài sám mà quý vị thường tụng buổi tối là ba đời mười phương Phật đó. Quý vị nhớ bài đó không? Ba đời mười phương Phật A Di Đà đệ nhất chính phẩm độ chúng sanh, oai đức không cùng cực con nay nguyện quy y, sám hối ba nghiệp tội, phàm được báo phước thiện, chí tâm nguyện hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật vãng sanh nước Cực Lạc. Thấy Phật mộ phát tâm đại Bồ Đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thề nguyện độ chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Cái đó là cái bài phát nguyện mà mỗi ngày mình phải đọc. Là nguyện thiết là như vậy. Mình tha thiết mình muốn đi về, nguyện cùng người niệm Phật để vãng sanh nước Cực Lạc. Cảm ơn Hòa Thượng Quá Chủ đã săn sóc cho đại chúng. Hòa Thượng ngồi dưới đó là sợ khí lạnh, thấy chưa? Hòa Thượng phải lên bọc là sưởi, rất là tội. Và khi mà phát nguyện rồi mình phải thực hành. Thực hành mới là quan trọng. Thực hành đó, ngoài niệm Phật, ngoài niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chúng ta phải tu tịnh nghiệp tạm phương. Cái đây là cái mà người đệ tử Phật mà không học đó, học sơ sơ là mình hiểu sai về pháp môn tịnh độ. Ở đây có bác Diệu Âm nè, đạo tràng niệm Phật đó, lúc nào cũng phải niệm Phật, nhưng mà phải có một cái thời gian để giải thích cho các vị hiểu, để các vị hiểu về cái hành trì các pháp môn niệm Phật. Phải xiển dương kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói với bà Vi Đề Hy, muốn thác sanh về thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là phải tu tịnh nghiệp tam phương. Phải tu tịnh nghiệp tam phương. Ai nhớ tịnh nghiệp tam phương là gì không? Quý vị nào nhớ tịnh nghiệp tam phương không? Thân khẩu ý. Cái đó là tam nghiệp chứ không phải là tịnh nghiệp. Ai nhớ không? Chúng mình tu tịnh độ, chúng mình tu tịnh độ là phải nhớ tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. Quý vị làm được không? Quá dễ. Dễ không? Tức là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ bi bất sát sanh, tu 10 thiện nghiệp. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời ỷ ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là 10 điều thiện. Làm được không? Nói thì được nhưng mà làm khó. Phải không? Từ từ sẽ làm được. Từ từ sẽ làm được. Đó là phước thứ nhất. Phước thứ hai là gì? Quy y tam bảo, giữ tròn các giới, không phạm oai nghi. Làm được không? Quá dễ. Quá dễ. Quá dễ có gì khó đâu. Bây giờ là phải thuộc cái đã, phải thuộc trong hành trì được. Cái phước thứ ba là gì? Tin sâu giáo lý nhân quả, tụng đọc kinh điển đại thừa, thấy chưa? Và khuyến dẫn người khác tu tập. Cái đó là cái phước thứ ba mà tất cả mọi người, mình đã đi chùa rồi, khuyến tấm người khác đi chùa tu tập, hướng dẫn người ta tu. Hướng dẫn một người đi ra khỏi luân hồi là đại phước. Tin sâu giáo lý nhân quả, tụng đọc kinh điển đại thừa. Quý vị làm được không? Kỳ này khóa hạ ở đây là chư hòa thượng đã vẽ ra cái thời khóa tu cho chúng mình. Buổi sáng thì tụng kinh Pháp Hoa, buổi chiều thọ trì Luân Hoàn Sám. Cho nên quý vị thọ dự án cư này là quá đại phương, tụng đọc kinh điện lại thôi, đâu có dễ đâu. 10 ngày mà quý vị tụng hết bộ Lương Hoàng Sám là đại phương. Cho nên nếu trường hợp mà có bệnh thì cũng phải ráng lên chánh điện ngồi nghe. Tại vì á, cái thời gian 10 ngày á, là thời gian phù du. Thấy như vậy mà nó qua liền. Tới thứ 6 tuần sau là chiều thứ 6 là nơi đây là vắng tanh như chùa Bà Đanh. Tối thứ 6 tuần sau quý vị trở lại đây coi, không còn người nào nữa. Bây giờ thì thấy nhộn nhịp như vậy, nhưng mà tối thứ 6 tuần sau, trưa thứ 6 là đi hết rồi, cúng qua đường xong là mỗi người đều say goodbye hết. Cho nên là đây là cái cơ hội ngàn vàng để chúng ta tu, tụng đọc kinh điển đại thừa là trong cái khóa hạ này. Cho nên các đệ tử cố gắng áp dụng tịnh nghiệp tam phương và thọ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hành trì Đức Phật danh hiệu, trì danh hiệu Phật có 3 cách. Thứ nhất là cao thanh trì, thứ hai là mặt trì, thứ ba là kim cang trì. Cao thanh trì có nghĩa là niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật lớn tiếng. Thứ hai là mặt trì là niệm thầm, gọi là mặt trì, cũng có nghĩa là ý trì, tức là mình niệm trong ý, trong tâm thôi, không cái môi không có nhúc nhích, không có nhíp. Mà ý trì này là mình áp dụng tất cả mọi nơi, ngồi ở phi trường đợi máy bay cũng niệm Phật được, tới phòng mạch bác sĩ ngồi đợi vô gặp bác sĩ cũng niệm Phật được, đi shopping get like trả tiền cũng niệm Phật được. Ủa, có ai bắt mình đó? Chỗ nào cũng niệm Phật được. Các đệ tử đi vô trong trường đại học ngồi thi chờ phát giấy thi cũng niệm Phật được. Lúc nào cũng niệm Phật được. Không có phải, tại vì ý trì mà, tại ý trì là mình không có nhíp môi. Nếu mà mình nhíp môi là nó tưởng chắc con đứa này chắc cũng có vấn đề. Cho nên là ý trì là mình niệm trong tâm thôi. Ý trì là vậy, mặt trì. Còn thứ ba là kim cang trì. Kim cang trì là cái miệng có nhúc nhích, cái đó là kim cang trì, tức là cái miệng của mình có nhíp. Nhưng mà kim cang trì á, thì nó cũng có hao hơi cho chắc mới tổn tiếng. Cao thanh trì mới là tổn tiếng, còn kim cang trì nó hao hơi, tại vì mình có nhíp miệng thì cái hơi mình nó ra thì nó mệt. Cho nên cái người mà tu cao là thường ta áp dụng là ý trì, tình niệm Phật bằng ý thôi. Mà khi mà niệm Phật bằng ý là đạt tới cái chỗ là thường thường, đạt tới chỗ thường thường là chỗ nào cũng niệm Phật được. Cho nên các đệ tử tập là cái mặt niệm. Còn bây giờ mình tu sơ cơ đó là mình niệm cao thanh trì. Cao thanh trì là niệm lớn tiếng, càng lớn càng tốt, càng lớn chi để cho báo cho người ta biết là mình cũng đã đang niệm Phật. Chứ không phải là mình giả đại lười biếng. Có nhiều người là niệm Phật như vậy để báo cho người ta biết là mình có tu. Có tu thì cũng tốt thôi, đâu có sao đâu. Tức là báo hiệu cho người ta đã tu thì mình cũng khiết tấn cho người ta tu, phải không? Như bây giờ tới đây mà mình đi mình đậu xe ngồi kia mà nghe trong này có tiếng là Phật này, thế nào mình cũng phải lên chứ, chẳng lẽ đứng cho nó nói chuyện, phải không? Cho nên tới chùa thấy Phật muốn tu là vậy. Cho nên có thời gian rảnh quý vị về chùa mà nghe trên này mà niệm Phật là quan hỷ lên, quan hỷ lên niệm Phật. Niệm Phật cao thanh trì là niệm lớn tiếng. Cao thanh trì và kim căn trì niệm miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, dù cho bể cổ cũng hoàn không. Cái câu mà người ta hay khuyến cáo những người mà niệm Phật lớn tiếng mà tâm tán loạn, tức là niệm Phật mà tâm và cái tiếng và cái lỗ tai mà nó không làm việc với nhau, tức là mouth and ear working together, tức là cái lỗ tai và cái miệng của mình và cái ý mình nó phải làm việc cùng với nhau. Cho nên là mình tụng kinh cũng vậy đó, mình tụng kinh với đại chúng, mình tụng một nơi mà mỏ ở trên này đánh một nơi là không được. Tức là mình á, cái bổn phận của mình á, không đánh mỏ là mình phải lắng tai nghe cái tiếng mỏ để mình theo cái tiếng mỏ, phải không? Có đệ tử là cứ nhắm riết con mắt lại và cứ tụng theo ý mình thôi, ai đánh mỏ thì mặc ai, tới đâu thì tới. Như vậy là không được. tức là mình làm như vậy á thành tâm nhưng mà nó loạn ý, mình làm cho người ta loạn, tại vì cái tiếng của mình nó lạc lõng và hư không, nó không ăn nhập vô cái nhịp nào hết. Là không có được. Cho nên là mình tụng kinh á, cái lỗ tai mình lắng nghe cái tiếng mỏ. Ở đây ở thiền viện mình á, bình thường tụng kinh có đánh mỏ không? Có lúc có lúc không. Tại vì bên các sư bên khắc sĩ thì thường không có đánh mỏ, bên tinh xá của các vị Theravada cũng không đánh mỏ, chỉ đánh chuông thôi. Cho nên đó là nếu mà có đánh mỏ, đánh chuông, đánh khánh là mình phải nghe cái tiếng đó để mình tụng theo, dứt khoát là phải tụng theo khánh. Thà không phải đánh mỏ đánh khánh thì muốn tụng kiểu nào cũng được, nhưng mà đã đánh khánh đánh mỏ rồi là phải theo. Mà nếu theo không được thì sao? Quan hỷ im lặng thôi. Quan hỷ im lặng tại vì mình theo không kịp. Im lặng mình rơi vào ý trì, mình mặc niệm thôi. Và quý vị nhớ là mặc niệm là thuộc loại thượng thừa chứ không phải là dở. Cho nên là phải nhiếp tâm. Và cái cao thanh trì nó quan trọng là mình niệm Phật nhưng mà mình lắng nghe được cái tiếng của mình. Lắng nghe được tiếng mình, nó lợi là như vậy. Nó chỉ điều có cái bất lợi là nó hao tổn cái khí thần của mình. Cho nên là không có cần phải niệm lớn tiếng. Chỉ trừ khi nào mà đi hộ niệm thôi. Hộ niệm là mình cần niệm lớn. Để làm chi? Để mà mình giúp cho cái người mà sắp ra đi nó đi vào ở trong chánh niệm. Họ nương vào cái tiếng niệm Phật của mình để họ ra đi thì mình cần niệm lớn để giúp cho họ. Chứ còn mà mình tụng mình niệm một mình thì không có cần. Bây giờ mình niệm Phật thử coi. Bác dìu âm đánh khánh thôi. Đánh khánh niệm mình niệm Phật đi. Niệm Phật mình hành niệm Phật đây. Thỉnh quý vị niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
cảm bác. Rồi, cảm ơn bác. Cảm ơn đại chúng. Đó là cách thọ trì danh hiệu cao thanh trì, tức là thầy nói là ba cái phương pháp trì danh là cao thanh trì, mặc trì, ý trì và kim căn trì. Quý vị có thể chọn cái cách để mà mình thọ trì danh hiệu tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái hoàn cảnh của mình để mà mình thọ trì. Mình lái xe là mình áp dụng cái ý trì là dễ nhất. Cái mặt trì và ý trì là mình áp dụng bất cứ nơi nào, đi vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, ở nơi nào mình cũng có thể niệm Phật được. Cái niệm Phật là đạt tới cái chỗ mà thẩm thấu và cao nhất là có cái đàn tràng, có Phật A Di Đà, có cái hình Phật A Di Đà, tức là mình nương vào cái hình Phật A Di Đà để mình niệm Phật và mình nhiếp niệm. Nhưng mà cái chỗ cao nhất đó, là mình đánh thức Đức Phật Di Đà ở trong tâm của mình, ở trong tâm này, Đức Phật Di Đà ở ngay trong tâm của mình, gọi là đặt tới cái chỗ là tự tánh Di Đà mà di tâm tịnh độ. Mình đặt tới cái chỗ là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tức là tâm này mà yên ổn, mà an lạc thì Phật xuất hiện. Tam nghiệp hành thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp này mà thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà thanh tịnh hoàn toàn thì cùng Phật về Tây Phương. Ba nghiệp này mà bất tịnh thì sao? Thì danh Phật diệt độ. Tức là ba nghiệp này mà bất tịnh thì Phật và mình cùng nhau rủ nhau và diệt độ, không có cái kiểu nào mà vãng sanh được. Nếu mà vãng sanh là phải giải nghiệp, phải chuyển nghiệp, phải sanh nghiệp để mà đi vãng sanh, để mà đi vãng sanh. Còn cái gọi là đới nghiệp vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh, đó là một cách an ủi của chư tổ cho chúng ta trên bước đường tu. Đới nghiệp vãng sanh quý vị hiểu không sao? Đới là mang, tức là người vãng sanh còn mang theo nghiệp của mình, mang nghiệp này để về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà để làm chi? Để kỷ niệm. đã về đó rồi thì làm gì mà có nghiệp để mà mang, để mà kỷ niệm. Thầy nghĩ rằng cái đới nghiệp vãng sanh rất là khó, nhưng mà cái đó là cái cách nói để mà an ủi cho chúng ta, cách nói an ủi cho chúng ta, chứ còn không rất là khó. Ở trong kinh Đức Phật đã nói rằng trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, lời nguyện thứ 18 ngài nói rằng khi tôi thành Phật, một người một đời làm ác, không có tu, không tu, mà cuối đời gần tới cái giờ mà lâm chung có thiện hữu tri thức tới để mà khai thị hạ một diễn ngữ, để rồi người đó thức tâm niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, để mà không được vãng sanh thì tôi không ở ngôi chánh giác. Cái đó là cái phao hy vọng cho chúng ta, phao hy vọng cho chúng ta. Một người một đời không tu, không biết cái gì hết, nhưng mà cuối cùng có một cái duyên nào đó gặp được thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức là sao? Là bạn bè, là con của mình, là chồng của mình, là vợ của mình. Một cái ông chồng hư thân mất nết, ăn thịt béo uống rượu nồng, bệnh nằm một chỗ, người vợ thương tình về thiền viện Minh Quang thỉnh hòa thượng Minh Hiếu tới niệm Phật khai thị để mà cầu vãng sanh. Người bệnh nằm đó khởi tâm niệm một niệm cho tới 10 niệm chánh niệm để được vãng sanh. Điều đó xảy ra dễ không? Muôn ngàn khó. Cái người mà dễ đó là một hạt cải ở trong 46 cây số vuông mà thầy đã nói rồi. Cái người mà có thể khởi tâm chánh niệm để nghe một cái lời khai thị, để niệm một niệm cho tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn để được vãng sanh, rất khó, không đơn giản. Cho nên tu là tu bây giờ này, chứ không có đợi tới giờ phút cuối cùng mà có người đem chuông đem mõ tới khai thị để mà hộ niệm từ ngày này qua ngày khác. Các đệ tử bây giờ đi hộ niệm rất là siêng, niệm 2 tiếng đồng hồ, chia bể ra niệm. Thầy thấy mà thầy cũng rớt nước mắt, thấy cảm động. Tu như vậy mà không đắc thì cũng quá uổng. Nhưng mà đối với những người mà không chịu tu, đợi cái ngày cuối cùng, mà thầy thường nói là đợi tới phút 89 á, đợi tới phút 89 á, quý vị biết phút 89 không? Phút 89 là một trận banh có 90 phút, mà phút 89 là phút quyết định của trận đấu. Đợi tới phút đó rồi mới quyết định thì nó quá trễ rồi. Mà ở trong cảnh sách ngài Quy Sơn nói rằng lâm khắc quật tỉnh hề vi. Lâm khắc quật tỉnh hề vi là gì? Tức là tới khi khát nước thì đào giếng đã làm gì? Có nước thì cũng là vô ích thôi, không uống được. Cho nên là phải đào giếng ngay từ bây giờ, mai về lo đào giếng. mai về lo đào giếng chứ đừng có đợi khi khác. Cho nên thầy nói cái lời nguyện Đức Phật A Di Đà là cái sự an ủi cho chúng mình và nhắc nhở cho chúng mình ráng tu, ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đợi tới cho tới cuối đời mà ở trong kinh nói rằng là đừng đợi tuổi già mới học đạo mà mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Mình hay đợi tại vì cái thói quen của chúng mình là mình hay hẹn, mình hay hẹn cho ngày mai. Mà người Tây phương người ta còn mở miệng nói được một câu là do not put tomorrow what you can do today. Do not put tomorrow what you can do today. Tức là không nên đợi, không nên để vào ngày mai mà những gì bạn có thể làm được trong ngày hôm nay. Những gì trong ngày hôm nay là cố gắng mình làm mà đừng có hẹn. Và điều đó các vị trong đạo tràng này đã làm được rồi, phải không? Cho tràng pháo tay đi. Quý vị kỳ này đăng ký về đây 130 người mà tới cái độ mà không đủ chỗ ngủ, mà không đủ chỗ ngủ. Thầy thấy chưa có một cái khóa ăn cư nào đông như khóa ăn cư này, thầy rất là mừng. Và các đệ tử địa phương này là phát tâm đi ra ngoài chùa đã ngủ, tối lái xe ra ngoài ngủ cách đây 10 phút, phải nói là quá là xúc động, phải không? Tức là họ nên nhường chỗ ngủ cho mình, nhường chỗ ngủ cho quý thầy và quý Phật tử từ phương xa tới đây, và còn order thêm là 100 cái túi nước nóng ở bên quê nhà đem qua nữa. Nước nóng mà năm nay là hòa thượng là xài rất là sang, là nước nóng là không phải nấu bình thủy nước nóng mà đổ vô mà cắm điện. Bình thủy nước nóng cắm điện, cái đó là cái kiểu mới nhất của Úc này. Úc này cũng mới có mà thì trường hạ chúng ta là mới có đầu tiên. Các trường hạ trước đây chưa có dám xài như vậy, mà trường hạ Minh Quang dám xài. Mà chiều nay hòa thượng nghe thông báo là có một cái chỗ nào đó ngủ tới 35 người ngủ mà nằm sắp như, sát sát nhau như vậy á, thì sợ tối là ông các ông bà là ngủ ngáy to, cho nên là phải phát cái đồ mà chống ngáy. Chống ngáy là tức là phải phát một cái tấm thuốc gì đó dán ở trên lỗ mũi. Dán hai bên lỗ mũi chứ phải dán bịt lỗ mũi nha. Đó là dán ở trên lỗ mũi để mà không biết là nó có cái chất kích thích nào đó mà làm cho mình không có thở nữa, cho mình không có ngáy nữa. Chỉ thở nó hơi thở nó vô trong thôi chứ không có ra. Nhưng mà sáng hôm mai dậy thì vẫn nghe được tiếng chuông. và cái việc mà dán không được đó, thì có hai cái miếng mút ấy cho vô hai lỗ tai. Và thầy nói với lại hòa thượng Trường Sanh đó, nếu mà gắn cái kiểu này thì khuya mà thức chúng mà đánh kiển ai mà nghe được. tại mà chống tiếng ồn mà. Chống tiếng ồn thì cho nên mai quý vị mà gắn mà tới khoảng 3 giờ sáng là lên lo tháo ra ha, lo tháo ra để mà nghe thức chúng mà vậy. Đúng giờ công phu. Thầy xin kể một cái tấm gương niệm Phật. Cụ bà thầy đi giảng ở bên Canada, có cụ bà Diệu Bích đó, ở Montreal mà thầy có viết một cái bài gọi là gương sáng niệm Phật. Cụ bà Diệu Bích này đó là chủ của cái hãng viết bít ngày xưa đó. Quý vị biết viết bít nguyên tử không? Quý biết hồi xưa là ở Sài Gòn đó, là bà cụ này á, là thuộc loại tỷ phú đại gia của Việt Nam hồi xưa. Bà làm chủ hãng mà khi mà Sài Gòn rung rinh là bà hai vợ chồng bay qua định cư bên Pháp. Đi trước tháng 4 75. Rất là giàu có. Thì qua bà cụ định cư có con gái ở bên Canada, bên Pháp và có con trai bên Montreal, Canada. Thì cuối cùng qua định cư Canada nhằm mỗi năm qua Pháp, qua thăm. Thì lúc đó ông cụ qua thăm ở bên Pháp thì ông cụ đã mất tại Paris vào năm 1978. Thì lúc đó cụ không có biết tu, tại là dân giàu mà, không có tu. Khi mà ông cụ chết tại Paris thì mới lên chùa Khánh Anh thỉnh Hòa Thượng Minh Tâm tới để mà làm đám tang. Thì khi mà chết rồi là mới tìm tới chùa, tại vì là gia đình là đệ tử Phật mà. Thì tới chùa thì Hòa Thượng Minh Tâm nó đi Phật sự, thì Hòa Thượng Như Điển lúc đó từ Minh Đức bay qua coi chùa dùm cho Hòa Thượng Minh Tâm. Cái thời điểm năm 78 thì Hòa Thượng Như Điển mới là đứng ra làm đám tang. Và qua một cái thời giảng pháp của Hòa Thượng Như Điển đã độ được bà cụ này. Bà cụ này sau đó tới chùa cúng thất và vào trong thư viện đọc được cái quyển gọi là Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, và một quyển khác nữa là Đường Về Tịnh Độ. Và sau đó bà phát tâm niệm Phật. Phát tâm niệm Phật từ vía Đức Phật A Di Đà năm 1980 cho tới năm 2013 này là đúng 33 năm mà bà cụ không bao giờ bỏ niệm Phật, tức là phát nguyện niệm Phật cho tới ngày lâm chung. Mà một ngày bà cụ niệm bao nhiêu? Niệm một trăm lẻ tám ngàn biến. Thầy nói cái con số nó không có chính xác, thầy không có nhớ, nhưng mà rất là nhiều. Thầy có viết cái bài đó ở trong cái bài gọi là gương sáng niệm Phật đó. Quý vị tìm đọc cái bài đó trong cái kỷ yếu khóa cư tại chùa Pháp Bảo. Bà cụ niệm Phật á, niệm Phật để tức là ở trên một cái khay tròn như vậy là có 108 viên bi là bà cụ niệm niệm một chuỗi như vậy là bỏ vào một viên bi, tức là tính bằng viên bi, tức là chuỗi. Mà niệm một ngày 10 thời, tức là một ngày hình như là 1.008 chuỗi, 1.008 sao chuỗi. Bà niệm tới đâu và cụ, bà cụ ghi xuống tới đó, gọi là niệm công cứ. Và thầy phục bà cụ là 33 năm bà cụ vẫn ghi xuống cái tờ giấy, không bao giờ bỏ, ghi từ cái ngày đó cho tới bây giờ. Một ngày niệm bao nhiêu? Niệm 30 sau, 100 sau, 70 sau. Tới là có ngày mà cụ đi đám cưới thì cụ không niệm được, rồi qua ngày hôm sau cụ niệm bộ. Nhưng mà năm nay là cụ 96 tuổi, nhưng mà người rất là khỏe và rất là đẹp. Người rất khỏe và rất là đẹp ở tại Montreal. Quý vị mà có internet thì vào trang nhà Quảng Đức xem cái bài đó. Thầy sẽ đăng lại cái bài đó ở trong cái số an cư này để cho quý vị vào xem. Cái đó là một tấm gương niệm Phật mà mình phải học. Tức là bà cụ giữ cái sự kiên trì trong cái pháp môn này, không bao giờ bỏ. 33 năm, 33 năm mà cụ không bao giờ bỏ. Thì thầy mong rằng quý Phật tử chúng ta cố gắng học theo cái gương của cụ Diệu Hoa. Và thầy nói thêm một chút nữa về cụ Tâm Thái là mẫu thân của thầy. Bà cụ Tâm Thái là cũng là theo gương của cụ Diệu Bích. Là cụ Tâm Thái là niệm Phật một ngày 4 tiếng. Sáng, buổi sáng 4 tiếng và buổi chiều 4 tiếng. Cụ niệm Phật và cụ tới tu viện Quảng Đức là 6 lần. Quảng Đức đi tới thăm tu viện Quảng Đức, hiện bây giờ là cụ đang ở Nha Trang. Mà mỗi ngày cụ tới Quảng Đức, cụ ở hành trì, tức là 5 giờ sáng là cụ lên chánh điện niệm tới 7 giờ và không bao giờ bỏ. Không bao giờ bỏ. Và phải nói là cái sức tu tập của hai bà cụ này là thầy phải là ngã nón khâm phục. Phải nói là ngã nón khâm phục. Mình cái sức để mà mình ngồi mình niệm Phật mà mình còn chịu không nổi, mà các cụ thành tâm một lần mà hướng tới Phật Đà, một lần khởi niệm Phật Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiển thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiển thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Quý vị nghe câu thơ đó được không? Rồi, quý vị nhớ phát nguyện vãng sanh, nhớ phát nguyện vãng sanh. Cái bài thầy nghĩ là 12 câu mà thượng tọa Chân Tính của chùa Hoằng Pháp sống rất là hay. Quý vị nên học thuộc cái câu đó. Cụ học, thầy học thuộc những cái câu đó là từ cụ Tâm Thái. Cụ Tâm Thái tới tu viện Đức là cụ đảnh lễ, cụ đảnh lễ và 12 câu phát nguyện vãng sanh mỗi thời kinh. Cái câu là phát nguyện của thượng tọa Chân Tính soạn là gì, ai nhớ không? Dạ, cái câu đầu là gì? Kính lạy Phật Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa con quá sanh. Kính lạy Phật Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, thường xuyên niệm danh hiệu Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Thì đó là tất cả những cái câu mà phát nguyện mà quý vị đảnh lễ rất là hay. Mà quý vị vào Nếu mà chưa biết đó, thì vào trong cái trang gọi là Tịnh Độ của trang nhà Quảng Đức đã download xuống để mà tụng đọc. Thì cảm ơn đại chúng đã về tham dự khóa an cư kỳ thứ 14 tại đây, và cầu chúc cho quý vị có một khóa tu an lạc và có những là sự đời sống tu tập an lạc và giải thoát của chúng ta. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chắp tay niệm hồi hướng công đức, nghỉ chút xíu rồi 9:30 chúng ta trở lại để ngồi thiền.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn lành và cơ đồng.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an nhiên, niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biến kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc luôn vui, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy, niệm Phật khi vào xuống đó vô dáng người, niệm Phật khi hè sang quán sân trôi chân, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rơi rơi, niệm Phật khi lập đông giá băng sâu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ chẳng biết nâng yêu cuộc đời, niệm Phật bên già chợt xót thương thân phận người, niệm Phật bên người đau ngao ngán trăm ngàn nỗi đau, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên chập trùng, là thật niệm Phật bên vị Phật, niệm Phật quên niệm Phật lúc ta về với ta. Thank you.
Lúc ta về